Các thiện nam tử đều nên suy nghĩ kỹ, đây là việc rất khó, phải phát nguyện rộng lớn. Bao nhiêu kinh điển khác, số nhiều như hằng sa, dầu nó hết kinh đó cũng chưa đủ làm khó. Hoặc đem núi Diệu Cao ném để ở phương khác, cách vô số cõi Phật cũng chưa lấy làm khó. Nếu người dùng ngón chân động cõi nước đại thiên, ném xa qua cõi khác cũng chưa lấy làm khó. Hoặc đứng trên hữu đảnh nói vô lượng kinh khác, vì để dạy bảo người cũng chưa lấy làm khó. Nếu sau lúc Phật diệt, người ở trong đời ác có thể nói kinh này, đây thời đời rất khó. Đây là để cho thấy cái chỗ nghĩa là tôn quý của kinh Pháp Hoa này. Người mà gọi là đem cái núi Diệu Cao, tức là núi Tu Di đó, mà ném qua cõi khác, không, rồi dùng ngón chân đó mà động cái cõi nước đại thiên ném qua cõi khác, tức là lấy con chân đó, rồi mình lấy con chân mình hất cái cõi đại thiên đó qua cõi khác luôn, chuyện đó cũng còn dễ nữa, không? Còn mà ở sau khi Phật diệt độ rồi mà nói được kinh này đó thì đó rất khó. À, tức là sao? Bởi vì đây á, kinh này tức là cái chỗ sống của chư Phật, cho nên chỗ đó nó vượt ngoài những cái sức hiểu biết của cái tình phàm, cho nên đó là chỗ khó tin, mà đôi khi có người còn bài bác nữa là khác, không? Mà bây giờ đây mình nói được, mà tin được chỗ đó, cho nên đó là cái rất khó, đó là đang sống trở về cái chỗ sống của chư Phật. Người giả sử lại có người dùng tay nắm hư không để mà khắp dạo đi cũng chưa lấy làm khó. Sau khi tay diệt độ, nếu người tự thơ trì hoặc bảo người thơ trì, đây thời là rất khó. Thơ trì tức là biên chép đó, biên chép và thọ trì tức là biên chép và gìn giữ, nghĩa là luôn luôn mình nhớ không có quên, rồi còn đánh thức thêm cho những người khác nữa cũng được sống được cái chỗ này, thì cái chỗ đó là chỗ rất khó. Hoặc là đem cả cõi đất để trên móng ngón chân rồi bay lên đến phạm thiên cũng chưa lấy làm khó. Sau khi Phật diệt độ, người ở trong đời ác tạm đọc kinh pháp này, đây thời mới là khó. Vậy để cho thấy rằng thần thông đó cũng không vượt qua khỏi kinh này. Cốt là mình sống được cái chỗ tri kiến Phật này, đó là cái gốc căn bản. Giả sử gặp kiếp thiêu, gánh mang những cỏ khô vào lửa không bị cháy cũng chưa lấy làm khó. Sau khi ta diệt độ, nếu người trì kinh này vì một người mà nói, đây thời mới là khó. Kiếp thiêu tức là tới trong kinh nói rằng khi mà tới kiếp thiêu tức là kiếp quả đó, thì lửa nó cháy tan cả cõi quả đất này nữa, mà mình lúc đó mà mình mang cỏ khô mà đi trong đó mà không cháy thì cũng là hy hữu, nhưng mà Phật nói như vậy cũng chưa khó nữa mà, thấy không? Đó, mà ở đây trì kinh này vì một người mà nói thì đây mới là khó hơn. Đó, bởi vì đây là cái chỗ gọi là sống trở về cái chỗ bất sanh bất diệt. Thì cái này á gọi là cái tri kiến Phật này là cái chỗ mà gọi là hằng hữu sáng ngời đó, không bao giờ hoại. Thì cái này dù cho kiếp thiêu cũng không hoại nó được, thấy không? Đó, thì cái này đó mới là cái chỗ đặc biệt. Hoặc người trì 80 muôn 4000 các tạng pháp, đủ 12 bộ kinh, vì người mà diễn nói khiến các người nghe pháp đều đặng 6 thần thông, dầu được như thế đó cũng chưa lấy làm khó. Sau khi ta diệt độ, nghe lãnh kinh điển này, hỏi nghĩa thú trong kinh, đây thời mới là khó. Hoặc có người nói pháp làm cho nghìn muôn ức đến vô lượng vô số hàng ngàn xa chúng sanh chứng đặng a la hán đủ 6 pháp thần thông, dầu có lợi ích đó cũng chưa phải là khó. Sau khi ta diệt độ, nếu người hay phụng trì những kinh điển như đây, đây thời là rất khó. Ta vì hộ Phật đạo ở trong vô lượng cõi, từ thở trước đến nay rộng nói nhiều các kinh, mà ở trong kinh đó kinh này là bậc nhất, nếu có người trì được thời là trì thân Phật. Đây là Phật nói rõ cho mình thấy tại sao khó, nghĩa là nói bao nhiêu kinh khác cũng không khó nữa, mà phụng trì kinh điển này là mới là khó. Bởi vì sao? Ngài nói rằng từ thời trước đến nay mà ngài rộng nói nhiều các kinh đó, nhưng mà trong các kinh đó thì kinh này là bậc nhất, cho nên đây gọi là vua các kinh, cho nên trì được đây á gọi là trì thân Phật. Thì vậy chính chỗ này là cái chỗ hơn hết á. Vua các kinh là sao? Là bởi vì từ cái tri kiến Phật này mà có ra các kinh, từ cái tri kiến Phật này ngộ được tri kiến Phật này, sống được với tri kiến Phật này, từ đó mới nói ra các kinh, cho nên đây là bậc nhất. Thì vậy mình trì đây là mình đang sống trong pháp thân Phật, phải không? Mà sống trong pháp thân Phật thì báo thân quá thân cũng từ đây mà hiện ra, cho nên đây là khó. Bởi vậy cho nên rồi cái chỗ này là chỗ khó nói, thấy không? Do đó mà khi mà Phật mà ban đầu mới thành đạo đó là ngài muốn nhập niết bàn là vậy đó, thấy là khó nói quá cho người hiểu, bởi vì là chỗ này là chỗ chính của chư Phật mà, thế nên làm sao mà nói ra cho người ta hiểu được đây, mà nói ta không hiểu nhiều khi đây hiểu lầm nữa, cho nên Phật muốn nhập niết bàn. Giờ Phạm Thiên mới thỉnh ba lần á, Phật mới hứa cả. Thì vậy ngay đó là Phật đã muốn nhắc rồi, những cái chỗ này là chỗ phải thấy được ngoài cái ngôn ngữ văn tự, chứ ngôn ngữ văn tự nó không thể hết được, thấy không? Vì vậy cho nên mình học ở đây là mình phải học được, học cái sống chứ không phải là học những cái chết. Bởi vậy mà những cái điều này là điều là Phật nhấn mạnh là phải trì á, trì là giữ gìn, là sống được ở trong đó, thấy không? Chứ còn học những cái chữ nghĩa ở đây Phật nói là dù cho nghĩa là nói được những cái bao nhiêu những kinh điển cũng chưa lấy làm khó, bởi vì sao? Những kinh điển khác đó cũng là cái phương tiện nha, Phật nói ra. Mà trong một cái bài kinh A Hàm nó Phật có lần Phật gọi là cùng các vị tỳ kheo đến trong chỗ cái nhà Phước Đức ở trong cái rừng trúc gọi là Trúc Lâm đó, hồi xưa cũng có cái Trúc Lâm ở tại thành Vương Xá. Thì đêm đó Phật nghỉ đêm đó cùng các tỳ kheo, Phật mới dẫn các vị tỳ kheo đến chỗ cái gọi là cái khu rừng, gọi là khu rừng Thân Thứ. Đến đó là Phật mới ngồi dưới gốc cây, ngồi dưới cây xong rồi Phật mới nắm lá cây trong tay. Phật hỏi các vị kheo là chứ là lá cây trong tay ta là nhiều hay là lá trong rừng nhiều? Thì các vị tỳ kheo đều nói là lá trong tay rất ít có nắm à, còn lá trong rừng là không thể tính kể hết. Thì Phật nói những điều mà ta nói ra cho các ông đó thì cũng giống như là nắm lá trong tay vậy thôi, còn những điều mà ta chứng được mà ta chưa nói hết được cho các ông đó giống như lá trong rừng vậy đó. Thì như vậy đó, thì như vậy là ngài cũng nhắc mình cái gì? Dù cho quý vị học mà học hết tam tạng kinh điển này nữa cũng có nắm lá trong tay, phải không? Giờ thì còn nắm lá trong rừng nữa làm sao học đây? Thành ra như vậy mà nếu mà chỉ học mới kinh điển như vậy mà thấy tự hài lòng rồi là chưa dính dáng gì hết, không? Tức là ở đây là Phật cũng nói là mình phải sống được, phải thấy được những cái gì nó ngoài chữ nghĩa kìa, ngoài sách vở đó, không? Bởi vì những cái điều đó Phật không nói hết được, mà phải người phải chứng được trong đó thì mới cảm nhận được thôi. Như vậy ở đây mình cũng vậy đó, học cái chỗ này là phải học được cái chỗ sống đó đó. Cho nên đây Phật nói là bao nhiêu kinh điển đó nói cũng không khó, phải không? Bởi bao nhiêu kinh điển đó cũng giống như nắm lá trong tay thôi, còn cái nắm lá trong rừng đó mới khó đó. Thấy được nắm lá trong rừng đó, nhận được những cái nắm lá trong rừng đó mới là khó. Thì nắm lá trong rừng đó đó là chỉ cho cái chỗ chính này đó. Rồi các thiện nam tử này, sau khi ta diệt độ, ai có thể tọa trì và đọc tụng kinh này, thời nay ở trước Phật nên tự nói lời thệ: kinh pháp đây khó trì, nếu người tạm trì đó, thời ta rất vui mừng. Các đức Phật cũng thế, người nào được như vậy, các đức Phật thường khen đó là rất dũng mãnh, đó là rất tinh tấn, gọi là người trì giới, bậc tu hạnh đầu đà, thời chắc sẽ mau đặng quả vô thượng Phật đạo. Đây là Phật cũng tán thán người mà sống được kinh này, tức là sống được với tri kiến Phật này, thì đó là Phật pháp vẫn còn tức là có người sống được với kinh này là Phật pháp vẫn còn ở thế gian, không mất, không có gián đoạn. Đó là ánh sáng chánh pháp nó thường vẫn sáng, cho nên Phật vui mừng. Thấy ai mà có trì được kinh này, sống được kinh này là Phật vui mừng, thấy là Phật pháp vẫn còn có mặt ở thế gian. Rồi có thể ở đời sau đọc trì kinh pháp này là chân thật Phật tử, trụ ở bậc thuần thiện, sau khi Phật diệt độ có thể hiểu nghĩa này, thời là mắt sáng suốt của trời người trong đời, ở trong đời kinh sợ hay nói trong chốc lát, tất cả hàng trời người đều nên cúng dường đó. Như vậy thì người mà trì được này đó là, đó gọi là sao? Phật nói đó là mới là chân thật Phật tử. Đó Phật tử chân thật là phải vậy đó. Đó là gọi là mắt sáng ở trong đời nữa. Vậy thì tóm lại thì Phật đa bảo đã hiện ra trước, phải không? Đây gọi là tháp Phật đa bảo hiện ra, rồi Phật Thích Ca cũng đã mở cửa tháp vào ngồi trong đó. Thì vậy là Phật đa bảo hiện trước rõ ràng rồi, thì đó là nói là pháp thân đã hiện bày. Nhưng mà còn cái điều quan trọng nữa là sao? Điều quan trọng là mình phải luôn luôn giữ gìn làm sao cho nó hiện tiền mãi, không có mất á. Cho nên đó gọi là cái sức sống chân thật. Mà pháp hoa chân thật đó là cũng là ngay chỗ đó đó, chứ không phải là ở những cái bộ kinh mà bằng giấy bằng mực này. Cho nên ở đây Phật đã ân cần dặn dò mình là phải phát thệ trì kinh đó. Trì kinh là giữ gìn không để cho nó mất, không để cho nó gián đoạn. Thì vậy là Phật đã bảo, đã diệt từ lâu rồi, không? Tức là muốn nói lên cái gì? Đó là Phật pháp thân mà mình đã mê bỏ quên từ lâu, tức là bỏ quên từ lâu, cho nên ở đây mới nói là như là Phật đã bảo diệt độ từ lâu. Tức là có mà không hay, không biết, giống như diệt độ, không? Giờ hôm nay á là nhận ra được, đó là chuyện hy hữu rồi, không? Cho nên bởi vì Phật mà đã bảo hiện ra đó, đó là hy hữu rồi. Vậy thì còn cái điều quan trọng nữa là phải hết sức mà trân trọng giữ gìn. Đó là đây là cái ý là muốn nhắc đến cái điều đó. Cho nên sau cái phẩm này là tới cái phẩm bắt đầu phẩm đề bà ra về sau đó, gọi là qua cái phần ngộ tri kiến Phật. Ngộ tri kiến Phật tức là làm sao sống để cho nó tỏa sáng luôn luôn. Còn đây gọi là thị tri kiến Phật, đó là nó hiển bày rõ ràng.